Rồi phải biết hư không sanh trong tâm ông giống như làn mây điểm trên bầu trời xanh, huống là các thế giới ở trong hư không. Trong các ông có một người nào phát sáng trở về nguồn chân thì mười phương hư không đây thải đều tiêu mất hết. Làm sao bao nhiêu cõi nước có trong hư không kia chẳng bị rung chuyển vỡ nát? Thì ở đây nhận được ở chỗ này rồi thì mình mới thấy là cái sự giải thoát nó ngay trước mắt. Và nhất là khi mà sắp chết đó, không mà nhớ được chỗ này, nhận chỗ này rồi á thì đi tự tại. Nghĩa là hư không sanh ở trong tâm của mình á, giống như làn mây điểm trên bầu trời xanh. Như vậy thì cái tâm thể của mình đó, nó rộng lớn biết bao nhiêu, hư không sanh ở trong nó mà giống như làn mây vậy thôi, làn mây ở trên bầu trời xanh. Như vậy thì các thế giới mà nó lại ở trong hư không nữa thì nó có thấm gì đâu, có giá trị gì không? Cho nên gọi là một người trong các ông đó, ai mà phát sáng trở về nguồn chân thì mười phương hư không thải đều tiêu mất. Vậy thì mỗi người đều có cái tâm thể thênh thang rộng lớn như vậy mà mình không chịu sống, lại sống đóng khung vào trong cái tôi mấy chục kilo này. Rồi hơn thua yêu ghét trong đó. Thì mới thấy đó là cái mê nhiều đời. Bây giờ đây soi sáng trở lại, thấu suốt chỗ này, thì khi mà sắp chết đó, mà nhớ rõ vậy đó thì còn chỗ nào để cho mình sanh? Nghĩa là hư không nó cũng là một điểm mây trong tâm thể này thôi, còn thế giới đó nhiều vô lượng đó thì nó lại là ở trong hư không, thì có giá trị gì? Vậy thì sắp chết mà nhớ được chỗ đó đó là hết chỗ sanh, không còn chỗ để mình đi. Và một người mà giác ngộ tỏa sáng trở về nguồn chân này thì mười phương hư không thải đều tiêu hết. Nghe nói như vậy thì nhiều người chưa tin nổi mà có thật như vậy hay không. Bây giờ đây thế giới non sông rồi cây cỏ cũng như là núi Yên Tử này nó cũng còn nguyên ở đây. Mà nói rằng một người mà tỏ ngộ trở về chân này nó tiêu hết. Vậy thì từ xưa tới giờ đó, Phật đã thành Phật, rồi các vị A-la-hán thành A-la-hán, các vị Bồ-Tát thành Bồ-Tát, biết bao nhiêu người rồi, bây giờ nó cũng còn đây. Vậy nó tiêu là tiêu sao? Cho nên với con mắt của chúng sanh đó, không thì khó hiểu, cũng không thể hiểu nổi. Cho nên không có qua được chỗ này. Mà không qua được chỗ này á, thì làm sao qua được sắc ấm? Cho nên vẫn còn bị sắc ấm nó che. Chứ sự thật sáng tỏ được thì rõ ràng là nó tiêu mất. Một người mà sáng tỏ được thì nó tiêu mất liền. Nhưng mà nó tiêu sao? Mình thì mắc kẹt ở trong cái ngôn ngữ, không? Cho nên nghe nó nói tiêu á là phải sao? Tiêu là nó phải hoại hết, không? Núi sông cây cỏ là nó phải hoại nát hết, nó gọi là tiêu. Nhưng mà đây hiểu chứ tiêu, bởi vì nó đây Phật nói là nó do cái mê mà hiện, thành ra nó tiêu á là tiêu trong con mắt giác ngộ đó, không? Trong con mắt của người giác ngộ đó, chứ không phải là làm cho nó tiêu. Nghĩa là trong con mắt giác ngộ thì thấy coi như suốt qua tất cả mười phương hư không thế giới, không có cái gì che mờ được hết. Thì dù cho nó có đó cũng giống như không, tức là nó tiêu hết, không có chút gì che mờ được hết. Còn mình bây giờ đây bị nó che hết, tức là bị che ngại, tức là nó thành có. Còn với con mắt của các ngài đó thì nó nghĩa là thấu suốt qua hết, cho nên có cũng như không. Thì nó tiêu là tiêu trong mắt trí tuệ đó. Cũng giống cũng như một cái điểm nhỏ nhỏ, thí dụ như là bây giờ là khi người ta nhìn qua cái tia X quang đó, thì nó chiếu cái là nhìn thấu qua được cái da thịt của người, thì giống như da thịt nó tiêu hết trong ánh sáng đó, mà thấy thấu qua bên kia luôn, thì cái này cũng vậy, chứ không phải tiêu là là làm cho nó mất hết, nó hoại hết. Cho nên là mình học ở đây là phải thấu qua những cái chữ nghĩa đó, không còn mắc kẹt ở cái chữ tiêu. Cho nên ở trong nhà thiền mà có thiền sư Thiệu Tu Long Tế đó, hôm thì trên cái đường ngài đi tham học với ngài Pháp Nhãn với ngài Quế Sâm, thì Pháp Nhãn mới hỏi: người xưa nói rằng ở trong vạn tượng riêng bài thân, tức là ngài Huệ Lăng Trường Khánh đó, ngài tỏ ngộ, ngài có làm bài kệ đó, thì trong đó ngài nói rằng ở ngay trong vạn tượng này mà riêng bài thân, tức là bài cái pháp thân đó, pháp thân ở ngay trong vạn tượng này mà nó riêng bài ra. Thì ngài Pháp Nhãn lại dẫn lại như vậy, tức là người xưa nói ở trong vạn tượng riêng bài thân, như vậy là nó vạch dạng vạn tượng hay là chẳng vạch vạn tượng. Như vậy tức là mình vạch vạn tượng ra mà nó bài, hay là chẳng vạch vạn tượng mà nó bài. Thì ngài Thiệu Tu đó mới đáp là chẳng vạch vạn tượng. Thì Pháp Nhãn nói cái gì là vạch chẳng vạch, không? Tức là nó vạch chẳng vạch đó là thuộc về hai bên, tức là cũng còn thấy nó thật, không? Tức là thấy nó thật cho nên mới có vạch vạn tượng ra hay là chẳng vạch đó. Thì ngài Thiệu Tu cũng còn mờ mờ mịt mịt, chưa ngộ, cho nên nghe nói vậy mà không hiểu. Ngài mới đi quay trở lại nơi cái viện Địa Tạng. Thì ngài Quế Sâm nó mới hỏi: ông đi chưa bao lâu mà sao lại trở lại đây? Thì sư mới thưa: con có việc chưa giải quyết xong, thì đâu có yên để mà leo non lội suối. Thì ngài Quế Sâm bảo: ông leo vượt bao nhiêu non suối mà lại chẳng yên? Thì sư cũng chưa hiểu được cái lời dạy đó, sư mới hỏi lại là: người xưa nói rằng ở trong vạn tượng riêng bài thân, ý chỉ đó thế nào? Thì ngài Quế Sâm ngài bảo: ông nói là người xưa vạch vạn tượng hay là chẳng vạch? Sư thưa là chẳng vạch, không? Tức là theo bình thường thì hiểu vậy là cũng hay đó, tức là ngay trong vạn tượng mà riêng bài thôi chứ không có vạch, nhưng mà vậy cũng còn thấy có vạn tượng thật cho nên mới có vạch hay chẳng vạch. Thì ngài Quế Sâm ngài bảo hai cái tức là còn mắc kẹt hai bên. Thì sư mới kinh hãi, mới lặng yên lặng thinh không có nói gì. Rồi chút cái mới hỏi thêm: chưa biết người xưa là vạch vạn tượng hay chẳng vạch? Thì Quế Sâm mới bảo: ông nói cái gì là vạn tượng? Thì ngay đó ngài liền tỉnh ngộ. Tức là vạn tượng là cái gì mà ông nói vạch chẳng vạch? Tức là thấy vạn tượng là thật, không? Tức là xum la vạn tượng, người cây cỏ vật đồ đó mình thấy thật, cho nên mới có ở trong đó là vạch bài nó ra để mà hiện cái pháp thân, hay là chẳng vạch mà nó hiện pháp thân. Còn bây giờ thấy rõ vạn tượng xum la đó là như mộng thôi, có gì đâu vạch chẳng vạch, thì ngay đó là sáng tỏ thôi. Cho nên đây thì ngài Quế Sâm ngài nhấn mạnh lại: ông nói cái gì là vạn tượng? Thì ngay đó ngài liền tỉnh ngộ. Tức là hư không nó còn như là làn mây trong trong cái tâm thể của ông nữa, thì vạn tưởng là cái gì thì hết còn che ngã, không hết còn chướng ngại, không có gì che được hết, thì ngay đó tỏ ngộ chứ gì. Vậy tức là ngay đó là nó tiêu, vạn tưởng thì nó tiêu là tiêu như vậy đó. Tức là lúc ban đầu á thì ngài Thiệu Tu á ngài cũng theo cái tình mê thấy vạn tưởng đây là thật, cho nên ngài mới cho rằng bây giờ muốn thấy được pháp thân thì phải dịch bài vạn tượng này ra mới thấy được. Hoặc là thôi để ngay trong đó, ngay trong cái vạn tượng đó cũng để nó đó, rồi có cái pháp thân để mình thấy. Vậy thì cũng có cái vạn tượng, rồi cũng có cái pháp thân, hai cái. Nhưng mà không ngờ đây mới thấy rõ, chính ngay vạn tượng đó nó là không thật rồi, thì thấy thấu qua nó, thì pháp thân nó rõ ràng, hết còn che mờ. Thì vậy là vạn tượng nó tiêu ngay ở trong cái ánh sáng trí tuệ đó. Thì đó là thấu qua cái nghĩa sắc không đó, mà thấu được vậy đó thì mới thấy thấu được sắc ấm, ấm nó hết che. Thì ở đây Phật mới dạy không như vậy, thì đó là điều do vọng tưởng mê muội mà dựng lập. Phải biết hư không sanh trong tâm của ông giống như làn mây điểm trên bầu trời xanh, huống là các thế giới ở trong hư không. Vậy trong các ông có một người nào mà phát sáng trở về nguồn chân thì mười phương hư không đều tiêu hết. Thì làm sao bao nhiêu cõi nước có trong hư không kia chẳng bị rung chuyển vỡ nát? Tức là một người giác ngộ, không? Định lực nó sâu, không? Thì giống như là nó cảm ứng làm cho những cái cõi nước trong hư không đó nó đều bị rung chuyển hết, không? Chính đó mà ma nó mới đến nó quấy phá,